216 cùng đạt bởi số. Bắc Cung Tử hỏi Tây Môn Tử rằng: Tôi với bác cùng một thời, mà người ta quý bác cùng một họ, mà người ta lại kính bác, cùng làm quan mà bác sang hơn tôi, cùng làm ruộng mà bác giàu hơn tôi, cùng đi buôn mà bác lắm lời hơn tôi. Tôi mặc phải mặc áo cọc, ăn phải ăn gạo hẫm, ở thì túp nhà tranh, đi thì đi chân không. Còn bác thì mặc những gấm vóc, ăn những thịt cá, ở thì gác tía lầu hồng, đi thì đi xe, ngựa. Ở nhà thì coi bác ra lạc lẽo, có bụng khinh tôi. Trong triều thì coi ra bộ hơn hớn, có dáng vẻ khinh tôi. Bác và tôi chẳng hỏi han đến nhau, chẳng chơi bời với nhau đã mấy năm nay rồi. Vậy thì bác tự cho là bác tài đức hơn tôi chăng? Tây Môn Tử đáp: Tôi cũng không rõ thật tôi hơn được bác hay không, nhưng bác làm việc gì cũng vấp váp, tôi làm việc gì cũng thanh thản. Đó có phải là cái trưng nghiệm tài đức hơn kém nhau chăng? Bác lại nói điều gì cũng bằng tôi, chẳng đáng thẹn lắm ư? Bác Cung Tử không biết nói sao nữa, ngậm ngùi ra về. Giữa đường gặp Đông Quách tiên sinh. Tiên sinh hỏi: Anh này đi đâu về, sao coi mặt buồn thế? Bác Cung Tử thuật lại câu chuyện kia. Tiên sinh bảo: Được, để ta gỡ cho khỏi xấu hổ. Rồi tiên sinh cùng đi với Bác Môn Tử đến nhà Tây Môn Tử hỏi rằng: Sao anh nói nhục Bác Cung Tử tệ thế? Anh nói gì, kể lại cho tôi nghe. Tây Môn Tử đáp: Hắn nói kể về họ hàng đi làm quan, đi buôn làm ruộng thì hắn cũng bằng như tôi, mà sao giàu nghèo sang hèn thì lại khác hẳn với tôi. Tôi bảo rằng tôi cũng không chắc tôi tài đức hơn gì hắn, nhưng cứ so cái việc làm của hắn hay vấp váp, cái việc của tôi làm được thanh thản thì tức là cái trân nghiệm hơn kém nhau, mà hắn lại cứ nói việc gì cũng như tôi, chẳng là xấu hổ lắm ru? Đồng Quách tiên sinh nói: Anh nói hơn kém, chẳng qua chỉ nói hơn kém bề ngoài, chớ ta mà nói hơn với kém thì lại khác. Bác Cung Tử hơn anh về cái đức, mà kém anh về cái số phận. Còn anh thì số phận hơn Bác Cung Tử, nhưng đức lại kém. Anh gặp mai mà đạt được không phải là anh khôn gì. Bác Cung Tử bị rủi mà cùng cũng không phải là do dại gì. Sự may rủi đó đều bởi trời cả, không phải bởi người. Vậy mà anh dám hợm mình về số phận của anh, còn Bác Cung Tử thì lại tủi thân về tài đức của mình. Hai anh đều là không biết cái lẽ tự nhiên cả. Tây Môn Tử nghe nói chịu là phải, bảo rằng: Thôi xin lỗi tiên sinh, từ rại tôi không dám nói như vậy nữa. Bác Cung Tử cũng tỉnh ngộ ra, khi về nhà mặc cái áo vải cọc mà coi ấm áo như là áo lông cừu, ăn cơm gạo hẫm thì coi ngon như là gạo tám thơm, ở nhà tranh mà coi rộng rãi như là nhà ba tầng, đi dép cỏ mà coi sung sướng như là ngồi xe ngựa, trọn đời lúc nào cũng vui sướng trong lòng, không biết cái vinh cái nhục là gì nữa. Liệt Tử. Giải nghĩa: thanh thản, thông suốt, bằng phẳng, không có gì trở ngại. Trân nghiệm là việc có chứng cứ rõ ràng nhất. Đạt là làm nên vẻ vang sung sướng. Cùng không làm nên gì khốn khó, nghèo khổ. Tỉnh ngộ là đang mê muội mà hiểu rõ, rồi tự biết đã lầm. Lời bàn: Bác Cung Tử hỏi Tây Môn Tử là có ý không phục Tây Môn Tử. Nghĩ đáng giận thật, cái gì mình cũng bằng người ta mà sao lại kém người ta? Còn Tây Môn Tử đáp: Bác Cung Tử thế là lên mặt hơn người ta, tất là có cớ làm sao đó chứ. Thành ra một người cậy cậy tài đức hơn mà bực mình, một người cậy vận mệnh hơn người mà lên mặt. Ấy ở đời, tài đức và mệnh vận thường vẫn không đi đôi với nhau. Có tài đức mà phải kém người không tài đức mà được số hơn người. Ai giải cho ta cái lẽ ấy? Đông Quách tiên sinh, mà tức là tác giả cho rằng: Chẳng qua là do ở số phận mà số phận, lại là do ở trời định, người ta không thể sao cãi được. Thật hợp với câu cổ ngữ may hơn khôn là như vậy. Vậy ở đời hơn kém nhau là tại số phận cả. Nếu ta đã biết thế thì ta hơn người cũng chẳng nên khinh người, vì ta hơn là hơn về cái may, chớ vị tất đã hơn về cái tài đức. Còn ta cảnh ngộ mà kém người, ta cũng chẳng nên phàn nàn, vì phàn nàn vô ích mà tâm ta lại phải cái cảnh ngoài là cho lụy mà thôi.